Phần thứ hai, sửa sang nhà thờ.
Giáo dân xứ Ạc làm biến đi nhà thờ và coi việc ở lại nhà thờ là điều buồn chán, nên lễ xong họ vội vàng ra về, không muốn nán lại phút nào, vì nhà thờ nhỏ hẹp lại tối tăm, bàn thờ cũ kỹ mối mọt, tường ảnh dơ bẩn và xấu xí, hoa nến chẳng thấy bao giờ, quang cảnh trông thật tiêu điều. Cha Gioan thấy nhà thờ của mình tiêu điều như thế thì buồn lắm, vì nhà xứ nơi cha ở dù có thiếu thốn, sơ sài như cái lều thì cũng chẳng sao, nhưng cha mong cho nơi mà vua trời đất hằng ngự đêm ngày ở đó phải được đẹp đẽ sang trọng. Hơn nữa, cha biết tính con người, ai ai cũng thích vẻ thanh nhã lịch sự bên ngoài, mà nhà thờ có sạch đẹp trang nhã mới mong con chiên thích đến đọc kinh dự lễ. Do đó, cha bắt tay vào việc tu sửa nhà thờ. Cha cho phá bỏ bàn thờ cũ, đóng bàn thờ mới. Bàn thờ này được chạm trổ công phu và sơn son thiếp vàng trông thật lộng lẫy. Chậu hoa, chân nến đều sắm mới hết để thay cho những bình hoa xứt miệng, chân nến rỉ sét. Ông tiên chỉ làng Ọt là người dòng dõi quý tộc, gia đình giàu có mà lại đạo đức sốt sắng. Ông thường ở Paris và chỉ thỉnh thoảng về nhà một vài tháng. Khi hay tin cha Gioan tu sửa nhà thờ, ông mua ảnh tượng, áo lễ, chén thánh và mặt nhật gửi về dâng cúng cho nhà thờ. Vì không thể xây lại nhà thờ nên cha Gioan cho mở rộng ra hai bên và sửa sang lại cho sạch sẽ. Nhà thờ hình chữ nhật, có bề dài nhưng bề ngang quá hẹp, nên cha xây ra ngoài hai cánh cho nhà thờ có hình thánh giá. Sau khi sửa xong, nhà thờ rộng rãi và thoáng mát hơn trước bội phần. Trong cánh thánh giá bên phải, cha lập bàn thờ và đặt tượng thánh Gioan Baptista. Cánh bên trái, cha lập bàn thờ và đặt tượng thánh Philomena. Hai bàn thờ ấy sau này nổi tiếng khắp thế giới vì Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ. Trong cánh thánh giá bên phải, gần bàn thờ kính thánh Gioan Baptista, có tòa giải tội và cha đã ngồi giải tội ở đấy cho đến khi qua đời. Trong vòng 30 năm, có biết bao nhiêu người tội lỗi từ khắp bốn phương đã ăn năn trở lại, được hội tội. Biết bao nhiêu người lo lắng bối rối được bằng an tâm hồn ở nơi tòa giải tội này. 2-3 năm trước, khi cha Gioan qua đời, có một linh mục nhắc đến bàn thờ kính thánh Gioan Baptista và cha Gioan nói:
bàn thờ kính thánh Gioan Baptista và tòa giải tội ở đây là nơi thánh và đáng kính trọng dường nào. Khi bước vào nơi ấy, tôi luôn nhớ đến lời Chúa phán cùng ông Môi-sen: hãy cởi giày ra khỏi chân, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh. Những phép lạ Thiên Chúa đã làm, những ơn rất trọng người ban cho người ta, từ nơi ấy nhiều không kể xiết. Chỉ tới ngày phán xét mới biết hết mọi ơn cùng phép lạ đã xảy ra nơi ấy.
Bàn thờ kính thánh Philomena cũng nổi tiếng không kém bàn thờ kính thánh Gioan Baptista. Thánh Philomena là một thiếu nữ đồng trinh, chịu tự đạo ở thành Roma trong thời các vua Roma cấm đạo. Thánh nữ chịu tự đạo được 1.000 năm, tình cờ do người ta đào đất, thấy mộ thánh nữ còn nguyên, và trong mộ ấy có bia đá khắc câu chuyện thánh nữ chịu tự đạo. Dân chúng sửa sang ngôi mộ mới cho xứng đáng hơn và đặt hài cốt thánh nữ vào đấy. Khi rước hài cốt thánh nữ vào ngôi mộ mới, thánh nữ đã làm nhiều phép lạ chữa người tật bệnh và mở lòng cho nhiều người ăn năn trở lại. Chẳng mấy chốc, các phép lạ ấy nổi tiếng khắp Âu Châu. những ai cầu xin điều gì nhờ công nghiệp của thánh nữ, tất cả đều được nhận lời. Cha Gioan có lòng trông cậy, yêu mến thánh nữ cách đặc biệt, nên đã lập bàn thờ thánh nữ trong nhà thờ xứ Ảo. Cha cầu xin thánh nữ điều gì thì được ban cho điều ấy. Những ơn ấy nhiều lắm không kể hết. Khi người ốm đau bệnh tật chạy đến xin cha chữa bệnh cho họ, cha nói họ chạy đến sắp mình xuống trước bàn thờ kính thánh Philomena mà kêu xin thánh nữ chữa bệnh cho. Khi cha gặp kẻ cứng lòng không chịu ăn năn trở lại, cha cũng bảo kẻ ấy đến quỳ trước bàn thờ thánh nữ mà xin thánh nữ chữa bệnh phần hồn cho họ. Cha Gioan Vianney nới rộng nhà thờ cho rộng rãi, sạch sẽ và trang hoàng nhà thờ nên xinh đẹp rực rỡ. Cha lập hai bàn thờ kính thánh Gioan Baptista và thánh Philomena cho giáo dân tôn kính, đóng ghế cho giáo dân ngồi, phân chia chỗ ngồi cho thiếu nhi, đàn ông đàn bà riêng biệt. Không những cha đứng đầu việc điều khiển, mà cha còn phụ làm với họ vì cha khéo tay trong những việc ấy.